Thứ tám là ganh tị. Ganh tị về sự giàu có hay của cải của người khác. Chức năng của thần thúc này là không bằng lòng với những gì mà người khác có. Cũng còn có nghĩa là không muốn cho người khác làm chủ một vài vật gì đó. Không thích, có ý nghĩ rằng người khác có một vật gì đó. Sự biểu hiện của ganh tị là cảm thấy giận dữ, không ưa thích sự giàu có hay của cải của người khác. Đối tượng của ganh tị hay nguyên nhân gần của ganh tị là của cải của kẻ khác. Khi thấy vật gì tốt, cái gì đáng yêu thuộc về người khác, bạn cảm thấy ganh tị thì bạn sẽ có thần thúc này. Bạn cũng cảm thấy ganh tị trước những của cải vô hình của người khác, như hạnh phúc hay sức khỏe của họ. Trong những trường hợp như vậy, bạn cần phải vun bồi tâm hỷ, nghĩa là phải phát triển tâm hoan hỷ với sự thành công và hạnh phúc của người khác. Thứ chín là bủn xỉn. Đây là một chữ rất khó dịch. Bủn xỉn có đặc tính là giấu kín của cải hay sự giàu có của mình. Khi bạn có tâm bủn xỉn thì bạn không muốn san sẻ của cải cho người khác. Bạn không muốn ai dùng đồ đạc của bạn. Chẳng hạn, tôi có máy thu băng này. Nếu tôi không muốn người khác dùng nó, như vậy là tôi đã bủn xỉn. Có nghĩa là tôi không thích thú hay hài lòng khi nhìn thấy đồ vật của tôi bị người khác dùng. Biểu hiện của bủn xỉn là sự co lại. Nguyên nhân gần của bủn xỉn là của cải của mình. Ganh tị và bủn xỉn có đối tượng khác nhau. Bạn có ganh tị về của cải của người khác, và bạn có bủn xỉn về của cải của chính mình. Bủn xỉn có những điểm giống như hà tiện, nhưng thực ra bủn xỉn và hà tiện không giống nhau. Hà tiện đến từ tham, trong khi đó ganh tị và bủn xỉn đi với sân. Khi có ai dùng đồ vật gì của bạn, bạn giận dữ. Sự giận dữ này có nguyên nhân là bủn xỉn. Nhưng khi có ai xin thứ gì bạn không cho, thì chưa chắc đó là bủn xỉn. Ngay cả vị A-la-hán cũng gặp trường hợp này. Vào thời Đức Phật, có một vị tỳ khưu đến hỏi xin y nội nơi một tỳ khưu ni. Ông ta hỏi xin như vậy vì muốn thấy tỳ khưu ni thay y. Nhưng tỳ khưu ni từ chối và nói rằng, tôi không thể dâng sư y này, bởi vì đây là chiếc y nội độc nhất của tôi. Thầy tỳ khưu năn nỉ mãi, nên cuối cùng tỳ khưu ni này phải dâng y nội cho thầy. Tỳ khưu ni này là một vị nổi tiếng trong số những tỳ khưu ni có thần thông, nên cô dùng thần thông trao y cho vị tỳ khưu mà không để lộ một phần nào của cơ thể mình. Thoạt đầu, cô không cho y nội, không có nghĩa là cô bủn xỉn. Cô đã là một vị A-la-hán, nên cô không còn tâm bủn xỉn hay bất kỳ phiền não nào. Như vậy, khi có ai xin gì mà không cho, đó không phải là bủn xỉn. Trường hợp tỳ khưu ni trên không cho y nội cũng không phải là hà tiện hay keo kiệt, bởi vì đó là tấm y nội độc nhất mà cô có. Thứ 10 là vô minh. Vô minh thường xuất hiện cùng với các thần thúc khác. Khi có tham ái thì sẽ luôn luôn có vô minh. Vô minh luôn luôn đi kèm với các bất thiện tâm sở. Trên đây là 10 thần thúc. 10 thần thúc này có thể bị loại trừ bởi 4 sự giác ngộ. Đó là giác ngộ các quả thánh từ thứ nhất đến thứ tư. Khi đạt quả Tu Đà Hoàn, thiền sinh loại bỏ được tà kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, ganh tị và bủn xỉn. Đạt quả Tu Đà Hàm thì loại bỏ được thô tướng của tham ái và thô tướng của sân hận. Khi đạt đến quả A Na Hàm thì loại bỏ được phần vi tế của tham ái và vi tế của sân hận. Khi đạt quả A La Hán thì sẽ loại bỏ được kiêu mạn, tham muốn hiện hữu và vô minh. Kinh Tứ Niệm Xứ viết tiếp: như vậy, tỳ khưu biết mắt, biết vật thấy và cũng biết được những thần thức khởi sinh tùy thuộc vào cả hai. Tỳ khưu cũng biết lý do những thần thức chưa khởi sinh được khởi sinh. Thiền sinh đạt được điều này nhờ vung bồi sự suy tư sáng suốt. Kinh ghi tiếp: tỳ khưu cũng biết lý do những thần thức đã sinh được loại trừ. Thiền sinh đạt được điều này nhờ vung bồi sự suy tư sáng suốt. Kinh lại ghi tiếp: và tỳ khưu cũng biết lý do những thần thức đã bị loại trừ sẽ không khởi sinh nữa trong tương lai. Đây là thiền sinh đã đắc đạo quả. Thiền sinh loại trừ các thần thức nhờ đắc được đạo tâm. Các thần thức này một khi đã bị loại trừ vào lúc đạo tâm xuất hiện thì sẽ không bao giờ khởi sinh nữa trong tương lai. Thiền sinh biết được điều này khi thiền sinh đạt được các tầng thánh. Khi quan sát, bạn quan sát sự vật trong giây phút hiện tại và bạn sẽ thấy các căn trần cũng như những thần thức khởi sinh tùy thuộc vào các căn này. Bạn cũng sẽ thấy sự sinh khởi và sự diệt tận của các thần thức và của những căn trần. Khi thấy sự khởi sinh và sự diệt tận của chúng thì bạn sẽ không còn tìm thấy cái gì trên thế gian này, tức là ngũ uẩn thủ, để bám víu nắm giữ nữa. Như vậy, tỳ khưu quán sát pháp trong pháp trên sáu căn và sáu trần. Khi thấy chúng một cách rõ ràng là bạn đã quán sát trên sáu căn và sáu trần. Bảy yếu tố giác ngộ hay thất giác gì? Khi hành thiền, bạn phải đương đầu với những yếu tố không tốt đẹp, những cản trở. Đồng thời, bạn cũng kinh nghiệm được những yếu tố xây dựng, hỗ trợ cho việc hành thiền. Bây giờ, chúng ta bắt đầu nghiên cứu bảy yếu tố giác ngộ hay thất giác gì. Đó là những yếu tố thuận lợi cho việc hành thiền. Chữ Pali Sambocchanga là yếu tố giác ngộ, là tập hợp hai chữ Sambodhi và Angga. Sambodhi có nghĩa là giác ngộ hay thấy được chân lý. Nhưng trong kinh Tứ Niệm Xứ thì Sambodhi cũng còn có nghĩa là hiểu biết trọn vẹn các pháp, hiểu biết trọn vẹn đề mục hay đối tượng hành thiền, tức là hiểu biết trọn vẹn danh và sắc. Angga có nghĩa là chi hay phần. Ở đây chúng ta dịch yếu tố. Như vậy, yếu tố giác ngộ là những chi, những phần hay những yếu tố của sự hiểu biết trọn vẹn danh và sắc. Bắt đầu từ tuệ sinh diệt trở lên cho đến khi giác ngộ chân lý, ở mỗi tuệ giác, thiền sinh đều có sự hiểu biết này. Trước hết là chánh niệm. Yếu tố giác ngộ đầu tiên là chánh niệm. Đức Phật giải thích như sau: ở đây, này các thầy tỳ khưu, khi nội tâm có niệm giác chi, thầy tỳ khưu biết nội tâm tôi có niệm giác chi, hay khi nội tâm không có niệm giác chi, thầy tỳ khưu biết nội tâm tôi không có niệm giác chi. Chánh niệm là một tâm sở, nhờ đó bạn có thể nhớ được sự vật. Đặc tính của chánh niệm là không lay động, không hời hợt, trôi nổi trên mặt mà đi sâu vào trong đối tượng hay hoàn toàn ý thức đối tượng. Công năng của chánh niệm là nhớ. Khi bạn thực hành thiền minh sát, bạn phải luôn luôn nhớ ghi nhận đề mục hay những sự vật xảy ra trong giây phút hiện tại. Biểu hiện của chánh niệm đối với thiền sinh là sự canh phòng, không để cho rơi vào chỗ thất niệm. Nguyên nhân gần của chánh niệm là tứ niệm xứ. Bởi thế, muốn phát triển chánh niệm, hãy thực hành tứ niệm xứ. Đức Phật dạy, khi nội tâm có niệm giác chi, thầy tỳ khưu biết nội tâm tôi có niệm giác chi. Hay khi nội tâm không có niệm giác chi, thầy tỳ khưu biết nội tâm tôi không có niệm giác chi. Điều này có nghĩa là khi bạn đang có chánh niệm và ghi nhận hay niệm thầm chánh niệm, chánh niệm, chánh niệm. Nguyên nhân khởi sinh chánh niệm là sự suy tư sáng suốt. Như đã được nói trên đây, nguyên nhân khiến cho các chướng ngại và bất thiện tâm khởi lên là sự suy tư không sáng suốt. Chẳng hạn như cho cái vô thường là thường còn, đau khổ là hạnh phúc, vô ngã là ngã, vân vân. Suy tư sáng suốt có nghĩa ngược lại. Suy tư sáng suốt là suy tư rằng ta sẽ chánh niệm, ta sẽ đạt được trí tuệ, ta sẽ có hỷ lạc. Những sát na đầu tiên của chánh niệm là nguyên nhân của những sát na chánh niệm kế tiếp. Bởi vậy, suy tư sáng suốt ở đây có nghĩa là suy tư rằng ta sẽ chánh niệm, ta sẽ đạt được trí tuệ, ta sẽ có hỷ lạc. Khi yếu tố giác ngộ này, tức sự chánh niệm này, có mặt trong nội tâm thiền sinh, có nghĩa là thiền sinh đã đạt được chánh niệm, hay chánh niệm vừa mới hiện diện trong tâm thiền sinh, thiền sinh biết nội tâm tôi đang có chánh niệm. Khi chánh niệm không có mặt, nghĩa là khi thiền sinh chưa đạt được chánh niệm, thiền sinh biết nội tâm tôi không có chánh niệm. Muốn cho chánh niệm hoàn hảo, ta phải luyện tâm. Khi đạt đạo quả A-la-hán thì thiền sinh đã vun bồi chánh niệm hoàn hảo. Rồi sau đó, Đức Phật giải tiếp. Tỳ khưu cũng biết được lý do sự tu tập niệm giác chi được hoàn hảo. Thiền sinh đạt quả A-la-hán tự biết rằng khi chứng ngộ đạo quả A-la-hán thì chánh niệm được hoàn hảo. Đối với những giác chi khác cũng phải được hiểu như vậy. Có bốn cách giúp chánh niệm khởi sinh và phát triển. Thứ nhất là chánh niệm với giác tỉnh. Bạn phải cố gắng chánh niệm vào những gì mà bạn đang làm, tư thế, sự đi tới, đi lui, vân vân. Hãy ôn lại chương giác tỉnh. Chánh niệm có thể được vun bồi và phát triển nhờ thực hành theo những lời chỉ dẫn trong chương này. Thứ hai, tránh xa những người có tâm hỗn loạn. Tránh xa những người có tâm hỗn loạn giúp vun bồi và phát triển chánh niệm một cách tốt đẹp. Thứ ba, thân cận người chánh niệm. Thân cận người chánh niệm thì bạn cũng chánh niệm theo. Một câu cách ngôn Miến Điện nói, sống gần thợ săn sẽ trở thành thợ săn, sống gần người đánh cá sẽ trở thành người đánh cá. Tục ngữ Việt Nam cũng nói, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Thân cận với những người có tâm hỗn loạn, thì tâm bạn sẽ hỗn loạn và mất chánh niệm. Thân cận với những người chánh niệm, thì bạn sẽ trở nên chánh niệm. Thứ tư, hướng tâm vào việc chánh niệm. Điều này có nghĩa là trong tất cả oai nghi, bất kỳ bạn đang làm gì đều phải cố gắng chánh niệm. Tâm bạn phải luôn luôn hướng vào việc chánh niệm, cố gắng đạt được chánh niệm. Phải phát triển thói quen hướng đến chánh niệm và sẵn sàng giác tỉnh. Giác chi thứ hai là trạch pháp. Trạch pháp Tamma Vicchaya được định nghĩa là tuy tầm các pháp. Chữ Tamma có nhiều nghĩa, nhưng trong bản kinh này, Tamma có nghĩa là danh và sắc, hay thân và tâm, làm đối tượng hay đề mục cho thiền minh sát. Trạch pháp ở đây có nghĩa là thiền sinh phải cố ý tuy tầm, tìm hiểu các pháp như danh và sắc, hay thân và tâm, hay hiểu hay nhận thức được đây là danh, đây là sắc, đây là sự khởi sinh, đây là sự hoại diệt, đây là sự vô thường, vân vân. Khi trạch pháp có mặt, nghĩa là khi thiền sinh hiểu biết như thực các pháp đang ghi nhận. Chẳng hạn như khi bạn ghi nhận hơi thở thì bạn ý thức rõ ràng hơi thở là sắc và tâm ghi nhận hơi thở là danh. Như vậy là bạn thấy hay phân biệt được đối tượng một cách rõ ràng. Đây là danh, đây là sắc. Đây là sự khởi sinh của hơi thở, đây là sự diệt tận của hơi thở. Tóm lại, mỗi khi bạn thấy rõ ràng những gì bạn ghi nhận, thì bạn đã có trạch pháp giác chi. Thông thường, trạch pháp được xem như là tuệ giác hay trí tuệ. Trong Bát Chánh Đạo thì trạch pháp được gọi là chánh kiến Samadhi, trong thức giác chi được gọi là trạch pháp Tamma Vicchaya. Cả hai chánh kiến và trạch pháp đều để chỉ một chuyện, đó là ý thức một cách đúng đắn, rõ ràng danh và sắc. Trạch pháp có đặc tính xuyên thấu sự vật để hiểu rõ cốt tủy của sự vật. Chẳng hạn như thấy đây là sắc vì nó không nhận thức được, đây là danh vì nó hướng đến đối tượng. Khi thiền sinh thấy rõ ràng, đúng đắn và chính xác đề mục, đó là khi trạch pháp giác chi quán thấu. Như vậy, sự quán thấu của trạch pháp thật chính xác và ổn cố. Trạch pháp có công năng thắp sáng đối tượng như ngọn đèn chiếu sáng các vật quanh nó. Và ban đêm, nếu trong phòng không có đèn đuốc thì bạn sẽ không thấy được vật gì. Khi đèn thắp sáng lên, đồ vật trong phòng được chiếu sáng thì bạn có thể thấy mọi vật một cách rõ ràng. Cũng vậy, khi bạn có trạch pháp, tức là có trí tuệ, thì bạn sẽ thấy đề mục thiền, thân và tâm một cách rõ ràng. Sự biểu hiện của trạch pháp là không lẫn lộn. Khi có trạch pháp thì thiền sinh không bị lẫn lộn. Bởi thế, sự quán thấu của trạch pháp có thể so sánh với ánh sáng của một ngọn đèn làm rõ mọi vật trong phòng. Khi có trạch pháp, thiền sinh không còn lẫn lộn, bởi vì thiền sinh đã thấy rõ đối tượng là gì và như thế nào. Thiền sinh thấy được sự đến và đi của đối tượng. Điều này có thể so sánh với một người hướng đạo trong rừng. Mặc dù những người khác có thể bị lạc, nhưng người hướng đạo có thể đưa những người đi lạc ra khỏi rừng, và dĩ nhiên là không bị lạc lối. Bởi thế, biểu hiện của trạch pháp là không lẫn lộn. Theo chú giải, có 7 cách giúp phát sinh tạch pháp. Thứ nhất là tìm hiểu, đặt câu hỏi về những lời dạy của Đức Phật, năm uẩn, 12 xứ, tứ đại, thất giác chi, tứ niệm xứ. Đặt câu hỏi, bạn sẽ có câu trả lời. Nhờ đó, càng ngày bạn càng hiểu rõ hơn đề mục hành thiền và có thể phát triển sự hiểu biết về giáo pháp này. Thứ hai, sạch sẽ bên trong và bên ngoài. Sạch sẽ bên trong là giữ cơ thể sạch sẽ. Muốn phát triển giác chi này, bạn phải giữ cơ thể sạch sẽ. Sạch sẽ bên trong rất cần thiết để phát triển trí tuệ. Khi cơ thể không sạch, thì tạch pháp giác chi không thể phát triển được. Sạch sẽ bên ngoài là giữ nhà cửa, phòng ốc, áo quần của bạn sạch sẽ. Khi thấy một phòng thiền gọn gàng, sạch sẽ, thì tâm thiền sinh sẽ định tĩnh, sáng suốt và có trí tuệ hơn. Khi căn phòng dơ bẩn, thì tâm thiền sinh cũng bị dơ bẩn theo. Sự dơ bẩn không những chẳng giúp ích gì, mà còn cản trở sự phát triển định tâm và trí tuệ của người hành thiền. Như vậy, thiền sinh cần giữ sạch sẽ bên trong và bên ngoài để tạo cơ hội cho tạch pháp hay trí tuệ phát triển. Thứ ba, quân bình các căn. Thiền sinh có thể phát triển trí tuệ bằng cách quân bình ngũ căn. Ngũ căn ở đây là tín, tấn, niệm, định, huệ. Tín phải được cân bằng với huệ, tấn phải được cân bằng với định. Điều quan trọng đặc biệt là giữ tinh tấn và định quân bình, vì đây là hai năng lực căn bản. Khi tinh tấn trội hơn định thì bất an phát sinh, nhưng khi tinh tấn yếu kém hơn định thì buồn ngủ xen vào. Bởi vậy, thiền sinh phải biết cách điều hòa, đừng để cho năng lực nào quá trội hay quá kém. Tín và huệ cũng phải được quân bình hài hòa. Tín quá trội sẽ sinh ra cả tin, trí tuệ quá trội sẽ sinh ra suy nghĩ. Chánh niệm giữ vai trò điều hòa hai cặp năng lực này. Chánh niệm luôn luôn cần thiết. Chánh niệm phải có mặt trong mọi lúc. Đức Phật dạy rằng chánh niệm được yêu chuộng khắp mọi nơi. Càng nhiều chánh niệm càng tốt. Chánh niệm không bao giờ bị dư thừa. Chánh niệm chẳng khác nào đồ gia vị cho thức ăn. Ở Đông Phương chẳng hạn, thức ăn cần có muối. Thức ăn không có muối thì không ngon, nên chánh niệm chẳng khác nào muối trong thức ăn. Chánh niệm cũng có thể được so sánh với một vị thủ tướng điều hành mọi công việc mà nhà vua giao phó. Trong năm năng lực tín, tấn, niệm, định, huệ thì chánh niệm là năng lực cần thiết nhất. Thứ tư là tránh xa người không thông hiểu giáo pháp. Bạn không thể phát triển tạch pháp nếu không tránh xa những người không thông hiểu giáo pháp. Không thông hiểu giáo pháp là không thông hiểu những lời dạy của Đức Phật, không thông hiểu năm uẩn, 12 xứ, tứ đại, tứ diệu đế, vân vân. Thứ năm là thân cận bậc thiện trí thức. Thân cận với những người thông hiểu năm uẩn, 12 xứ, tứ đại, tứ diệu đế để giúp bạn phát triển tạch pháp. Thứ sáu là suy tư sâu xa. Trước tiên, bạn phải tìm hiểu và đặt câu hỏi về năm uẩn, 12 xứ, tứ đại, tứ diệu đế. Sau đó, suy tư một cách thâm sâu về những điều học hỏi này. Bạn phải ôn đi ôn lại trong tâm những điều đã nghiên cứu và học hỏi, do suy tư thâm sâu về năm uẩn, 12 xứ, tứ đại, tứ diệu đế, tịch pháp của bạn sẽ được phát triển. Thứ bảy, hướng tâm vào việc phát triển tịch pháp. Bạn phải luôn luôn hướng tâm vào việc đạt được trí tuệ, dầu bạn đang ở đâu, đang đi, đứng, ngồi, nằm hay làm bất cứ công việc gì. Hãy hướng tâm vào tịch pháp giác chi, hướng vào trí tuệ để cho trí tuệ đến với bạn. Thứ hai là tinh tấn. Tinh tấn là nỗ lực tinh thần có mặt mỗi khi bạn ghi nhận chánh niệm. Tinh tấn không được quá nhiều hay quá ít. Khi thiền sinh chú tâm vào đề mục thì tinh tấn, tinh thần đã bao gồm trong đó. Khi không có tinh tấn, tinh thần thì không thể giữ tâm trên đề mục. Tinh tấn phải có mặt thường xuyên trong mọi hoạt động tinh thần và trong mọi lúc ghi nhận đề mục, nhưng không nên tinh tấn thái quá, cũng không nên quá giải đãi. Tinh tấn quá nhiều sẽ sinh ra bất an, và tinh tấn quá ít sẽ sinh ra buồn ngủ. Đặc tính của tinh tấn là hướng về một điều gì? Công năng của tinh tấn là ổn cố các tâm sở phát sinh cùng với tinh tấn. Tinh tấn hỗ trợ và giúp đỡ tịch pháp. Sự biểu hiện của tinh tấn là không chìm xuống, không ngã đổ. Trong chú giải có ghi rằng, một khi đã được khởi sự một cách đúng đắn, thì tinh tấn sẽ là nguồn cội của mọi thành đạt. Không có sự thành đạt nào có thể đạt được mà không có tinh tấn. Chú giải nói đến 11 cách làm phát sinh tinh tấn. Thứ nhất là suy tư đến 4 ác đạo. Hãy tự nhắc nhở. Nếu không tinh tấn hành thiền và tích lũy thiện nghiệp, thì chắc chắn tôi sẽ tái sinh vào 4 cảnh khổ và sẽ đau khổ vô cùng. Suy tư về sự đáng sợ của 4 cảnh khổ giúp bạn không giải đãi trong việc thực hành và khiến bạn nỗ lực tinh tấn để tránh xa ác đạo. Thứ hai là suy tư đến lợi ích của sự tinh tấn. Bạn có thể suy tư như sau: nhờ nỗ lực tinh tấn, nhiều thiền sinh đã đạt quả A-la-hán. A-la-hán không thể đạt được bởi những người lờ đờ, biếng nhác chảy thay, bởi thế ta phải nỗ lực. Thứ ba, suy tư đến đạo. Bạn có thể suy tư như sau: con đường thực hành để giải thoát đã được Đức Phật, Phật Độc Giác và hàng thinh văn đệ tử Phật, những người đầy năng lực đi qua. Đây không phải là lối đi của những kẻ lờ đờ, biếng nhác. Bởi vậy, không nên làm biếng mà hãy nỗ lực tinh tấn khi đi trên con đường này. Thứ tư là nhớ ơn những người hỗ trợ. Điều này muốn nói đến các thầy tỳ khưu. Khi nhận được sự hỗ trợ của thiện tín, đồng thời cũng áp dụng cho thiền sinh. Trong một khóa thiền, thiền sinh được những người tình nguyện lo lắng săn sóc mọi chuyện, từ thức ăn cho đến sức khỏe. Các thiền sinh phải luôn luôn nhớ đến những sự hỗ trợ này. Thiền tín cung cấp thực phẩm cũng như các vật dụng cần thiết cho chư tăng và thiền sinh, với kỳ vọng rằng những thứ họ dâng cúng sẽ giúp đỡ cho những người hành thiền tinh tấn trong việc thực hành. Chỉ có sự thực hành tinh tấn của thiền sinh mới thể hiện được lòng tri ân của mình đối với những người hỗ trợ. Đức Phật cho phép thầy tỳ khưu nhận thực phẩm cúng dường trong lúc đi bát, và nhận tứ vật dụng là nhằm mục đích giúp các thầy có đủ phương tiện trau dồi giới hạnh, tinh tấn tiến bước trên đường giải thoát, chứ không phải để các thầy tỳ khưu sống một đời sống chay lười, biếng nhác, hưởng thụ. Thế nên, để đền đáp công ơn của những người hỗ trợ mình, thiền sinh hãy nỗ lực tinh tấn hành thiền. Thứ năm, suy tư đến việc nhận lãnh di sản cao thượng. Di sản ở đây có nghĩa là di sản của Đức Phật. Thiền sinh phải suy tư như sau. Thật vậy, di sản của Đức Phật thật cao quý và vĩ đại làm sao. Người làm biến cải thay không thể nhận lãnh được di sản quý báu này. Một người biến nhát thì chẳng khác nào một đứa trẻ không nghe lời cha mẹ. Con không nghe lời cha mẹ thì cha mẹ sẽ truất quyền thừa hưởng gia sản. Cũng vậy, người biến nhát không thể nhận lãnh gia sản quý báu của giáo pháp. Chỉ có người nỗ lực tinh tấn hành thiền mới được nhận lãnh gia tài quý báu này. Thứ sáu, suy tư đến ân đức và năng lực của Đức Phật. Có nghĩa là thiền sinh nhớ đến những biến cố vĩ đại trong đời sống của Đức Phật và tự khuyên nhủ. Sau khi đã biết được đời sống cao thượng và sự thành đạt vĩ đại cũng như lòng từ bi trí tuệ cao cả của Đức Phật, ta không nên lười biếng cải thay như vậy. Thứ bảy, suy nghĩ đến sự vĩ đại của dòng dõi chúng ta. Dòng dõi ở đây có nghĩa là được làm một vị tỳ khưu, được sinh ra là một vị tỳ khưu. Chữ tỳ khưu ở đây phải được hiểu theo nghĩa là những người nỗ lực hành thiền để thoát ly tham ái. Được sinh ra ở đây có nghĩa là có một cuộc sinh mới, được trở thành một vị tỳ khưu, nghĩa là được trở thành một người con tinh thần của Đức Phật. Ta có được một sự sinh mới, bởi vậy ta phải cố gắng tinh tấn để xứng đáng là một người con của Đức Phật. Thứ tám, suy tư đến các bạn đạo, các bậc thầy, các bậc thiện trí. Thiền sinh phải tự nhắc nhủ mình như sau: Ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên và những vị đại đệ tử khác đã chứng đạt giáo pháp siêu thế. Ta đã đi theo con đường của những vị này chưa? Thứ chín, tránh xa người biến nhát. Nhờ tránh xa người biến nhát, bạn sẽ có nhiều tinh tấn hơn trong việc thực hành giáo pháp. Thứ mười, làm bạn với người siêng năng tinh tấn. Thân cận với người siêng năng tinh tấn, thiền sinh cũng trở nên siêng năng tinh tấn theo. Người siêng năng tinh tấn luôn luôn nỗ lực để tạo ra các nghiệp thiện và luôn luôn tinh tấn hành thiền. Thân cận với những người này, chúng ta sẽ không lười biếng. Thứ 11, kiên trì hướng tâm vào việc phát triển đức tinh tấn. Hướng tâm vào việc phát triển tinh tấn trong bất kỳ oai nghi nào khiến tinh tấn phát sinh. Hỷ có nghĩa là vui thích hân hoan, tiếng Pali là piti. Có rất nhiều chữ để diễn tả ý nghĩa của hỷ. Hỷ có nghĩa chính là sự hài lòng ghi nhận được một vật gì ưa thích. Trong việc hành thiền thì hỷ là đối tượng mà mình ưa thích. Tuy nhiên, chúng ta phải phân biệt chữ piti với chữ sukha. Nhiều người dịch hai chữ này như nhau và gọi là hỷ lạc, hạnh phúc, vui vẻ. Thực ra, xuất khá hay là liên quan đến những kinh nghiệm về vật mà mình có được. Như vậy, hỷ là có được vật vừa lòng, và lạc là hưởng thụ sự vừa lòng do sự chấp giữ vật đó. Pi tí là bằng lòng với một vật ưa thích mà bạn nhận được. Như vậy, pi tí thuộc về hành uẩn, trong khi đó xúc khá thuộc về thọ uẩn. Như vậy, khi bạn ý thức hay kinh nghiệm rằng bạn sẽ có một vật thích thú nào đó thì bạn có hỷ, phi tí. Và khi bạn thực sự có được vật đó, kinh nghiệm được vật đó thì bạn có lạc xúc khá. Đặc tính của hỷ là hân hoan, vui thích và thỏa mãn. Công năng của hỷ là làm cho thân tươi mát và đầy năng lực. Sự biểu hiện của hỷ nơi thiền sinh là cảm giác nhẹ nhàng, vui vẻ. Có 5 loại hỷ. Thứ nhất là khinh hỷ, làm cho nổi da gà, óc hay lông dựng lên. Khi bạn hành thiền mà bạn cảm thấy hân hoan, rồi cảm giác rờn rợn thích thú trong cơ thể, tiếp theo đó da gà nổi lên, lông hay tóc, nhất là tóc gáy dựng lên, như vậy tức là bạn đã kinh nghiệm được loại hỷ này. Sát na hỷ là hỷ đến một cách chớp nhoáng như tia chớp. Bạn sẽ kinh nghiệm được loại hỷ này khi bạn cảm thấy dường như thân mình nhận sự chớp sáng như tia chớp trong một khoảnh khắc. Bạn cảm thấy nhẹ, rất nhẹ nhàng, khỏe khoắn và rất mát mẻ. Đối với người Đông Phương thì cảm giác mát mẻ là một cảm giác tốt đẹp, vì ở Đông Phương thời tiết rất nóng. Hải triều hỷ là hỷ bao trùm cả thân thể, bao trùm thân thể bạn nhiều lần như sóng biển liên tiếp tràn vào cơ thể bạn. Thượng thân hỷ là cảm giác thân thể nhẹ nhõm và có thể làm cho bay lên hư không. Có những câu chuyện nói về những người bay lên hư không nhờ có thượng thân hỷ. Ngày nay, trong lúc hành thiền, nhiều thiền sinh kinh nghiệm được loại thượng thân hỷ này khi cơ thể họ được nâng lên một chút hay di chuyển đến một nơi khác và vẫn giữ nguyên tư thế của mình. Đôi khi thiền sinh có thể cảm thấy dường như mình được nâng lên khỏi mặt đất, đó là biểu hiện của thượng thân hỷ. Sung mãn hỷ, hỷ thấm nhuần toàn thân giống như một miếng bông gòn được tẩm đầy dầu. Thiền sinh có loại hỷ này cảm thấy toàn thân đắm chìm trong hỷ lạc thích thú. Thiền sinh có thể đạt được từng loại hỷ này hay toàn thể cả 5 loại hỷ. Hòa thượng Mahasi đã diễn tả hỷ pi tí như sau: hỷ lạc sẽ phát sinh trong 5 tầng mức. Khởi đầu là khinh hỷ. Khi tâm thanh tịnh thì hỷ bắt đầu xuất hiện và thiền sinh cảm thấy người nổi da gà, tay chân rung động. Và bây giờ thiền sinh cảm thấy một hạnh phúc cao tột và phấn chấn. Thân thể tràn đầy cảm khoái và êm ái. Dưới ảnh hưởng của loại hỷ này, thiền sinh cảm thấy dường như toàn cơ thể được nâng lên và ngồi hõng mặt đất. Hay cảm thấy dường như thân thể được ngồi trên một tấm đệm không khí, hoặc cảm thấy dường như cơ thể mình trôi nổi lên xuống. Có 11 cách giúp tâm hỷ phát sinh. Thứ nhất, nhớ đến đức hạnh của Đức Phật. Hỷ có thể được khai triển nhờ suy tư đến những đặc tính của Đức Phật. Thiền sinh niệm tưởng như sau: Đức Phật là người có tâm hoàn toàn trong sạch. Đức Phật là người biết tất cả mọi sự cần phải biết. Thứ hai, suy tưởng đến ân đức pháp bảo. Sự suy tưởng này có thể thực hiện bằng cách suy tưởng như sau: pháp bảo đã được Đức Phật khéo tuyên bố. Pháp bảo được thấy ngay bây giờ và tại đây. Thứ ba, suy tưởng đến ân đức tăng. Thiền sinh phải niệm tưởng đến ân đức tăng như sau: tăng chúng, những học trò của Đức Phật đã đi trên chánh đạo. Tăng chúng, học trò của Đức Phật đã đi trên con đường đúng đắn. Thứ tư là quán sát đến sự thanh tịnh của giới luật của chính mình. Khi bạn giữ giới và giới luật của bạn được duy trì một cách tốt đẹp, thì bạn có thể suy tưởng đến sự trong sạch của giới hạnh mình. Sự suy tưởng này giúp cho hỷ phát sinh. Thứ năm, nhớ đến việc bố thí giúp đỡ mà mình đã làm. Bạn có thể suy tư đến việc bố thí giúp đỡ mà bạn đã làm trước đây. Sự suy tưởng này khiến hỷ phát sinh. Thứ sáu, nghĩ đến đức hạnh của chư thiên và phạm thiên. Thiền sinh cũng có thể so sánh mình với những chúng sanh trên các cõi trời và tự nhủ: những người giữ giới luật trong sạch, có đức tính tốt, sau khi chết họ được sinh về cõi trời. Những đặc tính này cũng đang có trong ta. Suy tư như vậy khiến hỷ phát sinh. Thứ bảy, niệm tưởng đến sự an lạc tĩnh lặng. An lạc tĩnh lặng ở đây có nghĩa là sự chế ngự phiền não nội tâm. Hỷ cũng phát sinh nhờ suy niệm như sau: phiền não nội tâm một khi đã được đoạn trừ nhờ sự giác ngộ sẽ không xuất hiện 6 hay 70 năm. Sách Thanh Tịnh Đạo giải thích an lạc tĩnh lặng ở đây có nghĩa là niết bàn, hay sự tĩnh lặng khỏi mọi đau khổ. Theo đó, pi tí hay hỷ có thể đạt được nhờ suy tư đến những đặc tính đặc biệt của niết bàn. Niết bàn là giáo pháp cao thượng nhất, loại bỏ mọi si mê, loại bỏ khao khát ái dục, loại bỏ mọi sự lệ thuộc, chấm dứt vòng luân hồi, hủy diệt tham ái. Niết bàn là dừng nghỉ, là chấm dứt. Thứ tám là tránh xa người thô lỗ. Bạn có thể phát triển hỷ bằng cách tránh xa người có hành động cử chỉ thô lỗ. Thứ chín, thân cận người thanh nhã. Bạn có thể phát triển hỷ bằng cách thân cận với người có cử chỉ và hành động thanh nhã. Những người này có đức tin nhiệt thành vào Đức Phật và có tâm êm dịu nhẹ nhàng. Thứ mười, suy nghĩ đến những bài kinh giúp phát sanh đức tin. Những bài kinh có đặc tính làm phát sanh đức tin vào Phật pháp là những bài kinh nên đọc để làm gia tăng đức tin của mình. Nhờ suy tư hay đọc những bài kinh này mà hỷ phát triển. Thứ năm là thư thái hay tịnh. Thư thái có nghĩa là tịnh hay an tịnh, tĩnh lặng. Thư thái giác chi phát sanh khi những cảm giác mệt mỏi hay những cảm giác không hài lòng, thích thú bị chế ngự mà không cần có sự cố gắng nào. Khi thiền sinh đạt đến một mức độ định tâm nào đó thì thư thái giác chi xuất hiện. Lúc bấy giờ bạn sẽ không cảm thấy mệt mỏi, không có cảm giác bất an trong tâm. Bạn có được thư thái này mà không cần có sự cố gắng nào. Đặc tánh của thư thái là tâm và tâm sở yên lặng, không bị quấy động. Công năng của thư thái là loại bỏ sự hỗn loạn, dao động. Biểu hiện của thư thái giác chi đối với thiền sinh là tâm và tâm sở mát mẻ, không dao động. Có 7 nguyên nhân giúp cho thư thái giác chi phát triển. Thứ nhất, thực phẩm thích hợp và bổ dưỡng. Thực phẩm không cần ngon quá, cũng không nên tồi tệ quá, mà phải đầy đủ chất bổ và thích hợp cho cơ thể bạn.